Một giấc mơ. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, giọng Chu Cứu Thế. Một trong những bài diễn văn thời danh vào bậc nhất của thế kỷ 20 này được thuyết trình tại Washington DC ngày 28 tháng 8 năm 1963. Diễn giả là ông Martin Luther King Jr. Đứng trước đài kỷ niệm Lincoln, đối diện với một đám đông độ 200.000 người, ông Luther King gào lên: "Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ rằng một ngày nào đó, quốc gia này sẽ vùng lên cho giấc mơ tôi được thành sự thật. Tôi mơ rằng một ngày nào đó, con của những người nô lệ và con của những ông chủ nô lệ sẽ ngồi quây quần chung quanh cùng một bàn trong tình huynh đệ. Tôi mơ rằng bốn đứa con nhỏ của tôi sẽ được sống trong một nước mà ở đó người ta không đánh giá chúng bằng màu da, nhưng bằng tư cách của chúng." Ông Luther King kêu gào trong khoảng 8 phút. Khi ông nói xong, đám đông ngồi im lặng suy niệm một hồi. Rồi sau đó họ reo hò mừng vui như vừa thắng trận. Bài diễn văn của ông đã củng cố tinh thần của hàng triệu người Mỹ da đen và mang lại cho phong trào nhân quyền một sức sống mới. Với một ý nghĩa sâu xa hơn, giấc mơ của Luther King nói lên sự hoài bão, trông mong của loài người nói chung. Thiên hạ trên khắp hoàn cầu đều mơ ước có được một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới an hòa, không còn giặc giã chiến tranh, một thế giới trong đó mọi người bất phân chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tiếng nói đều được sống thư thái, an cư lạc nghiệp. Mọi người trong chúng ta hôm nay đây đều chia sẻ cùng một giấc mơ đó. Hàng ngày chúng ta hàng phải chứng kiến những cảnh dã man, chém giết, bất công, kỳ thị, chia rẽ. Phải chi có ngày các nước thiên hạ ngồi lại giải quyết những bất bình, bắt tay nhau xây dựng một thế giới mới trong bác ái và công bình. Mọi người đều coi nhau như anh chị em ruột thịt. Một thế giới như vậy có thể có trên thực tế được không? Hay chỉ có trong giấc mơ thôi? Phúc âm hôm nay vạch ra cho chúng ta một đường hướng giải quyết. Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay xuất hiện trong hoàng địa Giu-đê, tuyên bố với dân chúng rằng: "Hãy ăn năn sám hối, nước Thiên Chúa đã gần đến." Bài giảng huấn của ông đơn sơ, vắn gọn, tóm lại trong hai điểm sau đây. Thứ nhất, hãy cải thiện chính bản thân. Thứ hai, xây dựng nước Thiên Chúa. Nói cách khác, trước hết mỗi một người phải lo ăn ở tốt lành hơn, rồi nhiên hậu thế giới này sẽ tốt lành hơn. Trước hết, ông Gioan nhắn nhủ chúng ta rằng trách nhiệm đầu tiên của mỗi một người trong chúng ta là chính mình. Sứ mạng đầu tiên của đời sống tôi không phải là sửa đổi thế giới này, không phải là cứu độ thế giới này, cũng không phải là phục vụ thế giới này nữa. Sứ mạng đầu tiên của tôi là sửa đổi chính bản thân tôi, là cứu độ tôi, là lo cho tôi trở nên hoàn thiện, tốt lành ngày một hơn. Bao lâu tôi chưa giải quyết được những vấn đề của bản thân tôi, bấy lâu tôi chưa đủ trang bị để giải quyết những vấn đề của thế giới. Trước phải tu thân, rồi sau mới nói đến trị quốc và bình thiên hạ. Những ai nghĩ rằng mình có thể sửa đổi thế giới này mà trước tiên không lo sửa đổi đời sống của chính mình, thì đó chỉ là giả hình giả nghĩa, lừa dối thiên hạ. Phúc âm hôm nay nói dân thành Jerusalem khắp xứ Giu-đê và các thành lân cận tuôn đến nghe ông Gioan rao giảng. Họ rất hồ hởi khi nghe tuyên bố nước Thiên Chúa đã gần kề. Nhưng Ngài đi guốc trong bụng họ, Ngài đọc được trong tim họ, Ngài thấy họ không đủ nghiêm trang, đứng đắn, không thực tâm tiếp nhận dư điệp của Ngài mang đến hôm nay. Vì vậy, Ngài đã không sợ nói thẳng vào mặt họ rằng: Hỡi nòi rắn độc, hãy tỏ ra là người muốn cải thiện. Chớ tự phụ, hãy làm việc lành cho xứng với lòng thống hối. Sứ điệp này Thánh Gioan cũng gửi đến cho tôi, cho anh chị em hôm nay. Chúng ta sẽ tự lừa dối mình nếu chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ trao tặng chúng ta một thế giới mới tốt đẹp hơn thế giới hôm nay, như trao tặng một món quà quý để trên đĩa bạc. Ngài là đấng toàn năng, nhưng cũng không thể làm việc đó được. Đường lối duy nhất để chúng ta xây dựng được một thế giới tốt đẹp hơn là chúng ta phải trở nên những người lành thánh hơn. Chúng ta chính là những viên gạch để xây dựng thế giới này. Viên gạch chúng ta tốt, thế giới này sẽ tốt. Viên gạch chúng ta xấu, thế giới này không thể tốt được. Sứ điệp của Thánh Gioan thật rõ ràng như ban ngày. Trách nhiệm trước tiên của mỗi người là chính bản thân mình. Thứ đến, chúng ta thường coi xã hội và những thành viên của xã hội như hai thực thể khác biệt nhau. Thật ra chỉ là một. Xã hội tức là một nhóm người chung sống với nhau được nối kết bằng một dây liên hệ nào đó. Những sai lầm, đau thương, những hỗn loạn trong xã hội là hậu quả của sự thất bại về mặt đạo đức nơi những thành viên của xã hội. Nếu chúng ta sống giữa một xã hội độc ác, bất lương, gian tham, ích kỷ, đó là vì những người lập ra cái xã hội đó độc ác, bất lương, gian tham, ích kỷ. Đành rằng cũng có những lần người dân trở thành nạn nhân của xã hội, những đứa con hoang sinh ra trong một khu phố nghèo nàn, đầy du côn, du đãng. Những đứa con đó lớn lên khó mà thành người lương thiện. Chúng nó là nạn nhân của xã hội chúng đang sống. Nhưng sự thật vẫn còn đó. Xã hội là con người. Xã hội là tôi, là anh chị em. Những sai trái của xã hội là hậu quả của những sai trái của từng người trong chúng ta, những phần tử của xã hội mình đang sống. Chúng ta thường dễ quy lỗi cho xã hội, cho cộng đoàn mình đang ở, cho gia đình mình đang sống. Chúng ta dễ quên rằng xã hội là chúng ta, cộng đoàn là tôi, là các thành viên, gia đình là vợ chồng con cái. Chúng ta dễ quên rằng những sai trái, những bất hòa, những thương đau trong xã hội, trong cộng đoàn, trong gia đình là do những phần tử thuộc xã hội đó, cộng đoàn đó, gia đình đó, là do tôi, do anh chị em. Những vấn đề rắc rối của xã hội chung quanh không phải tự dưng xảy đến, nhưng được tạo ra bởi con người ta. Trong đó có tôi, có anh chị em, có ông bà. Tất cả mỗi một người trong chúng ta đều phải gánh lấy phần trách nhiệm, phải đấm ngực ăn năn. Cha ông đã cảnh cáo tôi từ lâu lắm rồi: việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Phải, nếu mọi người trong chúng ta sống được phần nào như Thánh An Phong, Thánh Francisco, Thánh Vincente, Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, Mẹ Teresa Calcutta, thì xã hội chúng ta, cộng đoàn chúng ta, gia đình chúng ta sẽ mặc một bộ mặt khác hẳn, dễ thương, dễ mến. Và các vấn đề khó khăn và đau thương hiện thời sẽ biến tan đi như mây khói. Như Luther King, mỗi một người chúng ta đều có một giấc mơ về một thế giới tốt đẹp hơn, đầy yêu thương và an hòa. Nhưng phương thế duy nhất để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn là xây dựng con người chúng ta tốt đẹp hơn, thiện hảo hơn. Vậy tôi phải thành tâm đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay: hãy sửa đổi cách ăn thói ở của mình. Hãy sám hối, nước trời đã gần kề.